Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Tư ngày 23 tháng 4 năm 2025, thứ Tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 24, từ câu 13 đến hết câu 35. Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra, bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bây giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao. Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bây giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng bẻ ra và trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta được mời bước vào một hành trình đầy cảm xúc. Hành trình của hai môn đệ trên đường Emmau. Một hành trình dài hơn 11 cây số. Nhưng thực ra, nó còn dài hơn thế vì nó mang nặng nỗi buồn, sự thất vọng và niềm tin tan vỡ. Hai môn đệ bước đi, không phải để rao giảng tin mừng, mà là để rút lui, để trốn chạy khỏi nỗi đau của thất bại. Họ đã từng hy vọng Đức Giêsu sẽ cứu Israel và sẽ chiến thắng vẻ vang. Nhưng bây giờ đây, người thầy ấy đã chết. Thập giá dường như đã kết thúc mọi hy vọng của họ. Giữa lúc các ông đang chìm trong tâm trạng nặng nề, thì Chúa Giêsu hiện đến và bước đi cùng họ. Thật là, Ngài không hiện ra với ánh sáng chói lòa, cũng không trách móc sự cứng lòng của họ. Ngài chỉ hỏi han, lắng nghe, đồng hành và dần dần mở lòng họ ra bằng lời Chúa. Một Thiên Chúa phục sinh nhưng chấp nhận ẩn mình để đi cùng với con người trên chính bước đường đau khổ của họ. Một Thiên Chúa không áp đặt sự thật nhưng kiên nhẫn giải thích Kinh Thánh để đưa lòng người từ tối tăm sang ánh sáng. Có thể hôm nay chúng ta cũng đang sống như hai môn đệ ấy, thất vọng, mất định hướng, tưởng rằng Chúa đã vắng bóng. Nhưng thực ra, Chúa vẫn đang âm thầm đi bên ta trong từng biến cố, từng người ta gặp, từng lời Kinh Thánh vang vọng mỗi ngày. Điều kỳ diệu không xảy ra nơi lý trí, mà là trong bữa ăn, khi Chúa bẻ bánh trao cho họ, giống như trong bữa tiệc ly đêm thứ năm. Chính hành động bẻ bánh đã mở mắt họ ra, để họ nhận ra rằng Đấng đã cùng đi với họ suốt hành trình ấy chính là Đấng đã bị đóng đinh, đã chết và giờ đã sống lại. Họ đã đi từ buồn bã, lắng nghe, mở lòng, mở mắt, vui mừng và lên đường trở lại Jerusalem. Từ người rời bỏ Jerusalem, nơi thập giá xảy ra, nơi cộng đoàn tan vỡ, nay họ quay trở về hối hả loan báo rằng Chúa đã sống lại thật. Còn tôi thì sao? Tôi đang ở đâu trên hành trình Emmaus? Anh chị em thân mến, con đường Emmaus hôm nay có thể mang tên nỗi thất vọng trong đời sống hôn nhân, sự nguội lạnh trong đời tu, hay những tổn thương vì người thân, hoặc là cảm giác vô nghĩa giữa một thế giới quá thực dụng và vô cảm. Có thể ta đang đi về Emmaus, đi xa dần khỏi ơn gọi ban đầu, khỏi niềm tin ta từng có. Nhưng nếu ta còn chút thành thật để giải bày nỗi lòng như hai môn đệ đã chia sẻ với người khách lạ, thì Chúa sẽ tìm cách để đến gần, để sưởi ấm con tim ta bằng lời và mở mắt ta bằng tấm bánh thánh thể. Chúa đang đi cùng bạn. Dù bạn có nhận ra hay không, điều quan trọng là bạn có để lời Chúa sưởi ấm lòng mình. Bạn có mở mắt trước tấm bánh thánh thể hàng ngày. Bạn có sẵn sàng quay về để trở nên người loan báo tin mừng sống động như hai môn đệ trên đường Emmaus. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, con biết rằng có những lúc con đi trong buồn chán, thất vọng mà không nhận ra Chúa vẫn đang hiện diện ở bên con. Xin hãy mở mắt con, sưởi ấm lòng con và dẫn con quay về với niềm tin và lòng nhiệt thành thuở ban đầu. Xin cho con được gặp Chúa nơi lời Ngài và tấm bánh bẻ ra mỗi ngày trên bàn thờ thập giá. Amen.
Trên đường về Emmaus có hai môn đệ sống đôi đang bàn chuyện khó tin, chuyện Chúa đã sống lại rồi.
Đang buồn rầu thở than, đây đây có người cùng đi, này chính Chúa cùng đi, mắt họ nào chẳng thấy chi.
Chúa giả vờ không biết, cớ sao hai người chẳng vui. Đây một người mở lời, chuyện lớn sao bác vô tình.
Câu chuyện thật khiếp kinh, chuyện ông Giê-xu đã chết, Ngài đã chết đôi ta, tin là rằng Ngài đã sống.
Ôi trời người trong tim, lời tiên chay đã phán rằng Đức Kitô chịu chết, Chúa chịu chết đau thương, Đức Kitô đã chết.